là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đang đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là phản ánh hiệu quả của cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp đó ghi nhận các cấp Hội Phụ nữ huyện Yên Bình chung tay xây dựng nông thôn mới. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái giữ chức Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2021. Chúc mừng tân Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Minh Đức, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn, trên cương vị công tác mới, với kinh nghiệm đã có trong suốt quá trình công tác, đồng chí Lê Minh Đức sẽ tiếp tục đoàn kết tập hợp cán bộ công chức Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh vững mạnh. Đồng chí Nguyễn Thế Phước cũng mong muốn tập thể lãnh đạo cán bộ công chức Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí Lê Minh Đức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Minh Đức bày tỏ niềm vinh dự tự hào trước sự tín nhiệm tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ công tác mới, đồng thời hứa trên cương vị Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ không ngừng cố gắng học tập rèn luyện, tiếp tục kế thừa những thành quả kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh các thời kỳ, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết chung sức đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo công chức viên chức người lao động Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đoàn kết phát huy dân chủ sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo điều hành tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, xây dựng cơ quan Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phát triển vững mạnh toàn diện.
Thưa quý vị và các bạn, năm nay huyện Mù Cang Chải phấn đấu có thêm hai sản phẩm là gạo nếp tan Cao Phạ và táo mèo khô Mù Cang Chải đạt sản phẩm OCOP. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện đã huy động các nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, nhằm hỗ trợ các tổ chức kinh tế cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị và phát triển bền vững, qua đó giúp người dân vùng cao thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, nâng cao trình độ nhận thức, từng bước tiếp cận và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nắm bắt thông tin thị trường, phát triển các sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn để tăng lợi thế cạnh tranh. Năm 2020, huyện Mù Cang Chải đã xây dựng được 5 sản phẩm OCOP, trong đó 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao là mật ong hoa tự nhiên Mù Cang Chải, chè san tuyết Búng Luông, bản văn hóa du lịch cộng đồng La Pán Tần. 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao là làng văn hóa du lịch cộng đồng Kim Nội và điểm du lịch cộng đồng Hello Mù Cang Chải.
Chiều 16 tháng 6, Đảng ủy Ban Chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã tổ chức bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc được giao huấn luyện 1.351 chiến sĩ mới, trong đó huấn luyện tại khu vực Yên Bái và Lào Cai 661 chiến sĩ, huấn luyện 555 chiến sĩ mới cho công an các địa phương. Trong suốt quá trình huấn luyện, các chiến sĩ đã được huấn luyện theo nội dung chương trình khung đã được phê duyệt về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, võ thuật, điều lệnh công an nhân dân. Ngoài chương trình khung huấn luyện, trung đoàn còn tổ chức cho chiến sĩ mới huấn luyện ngoại khóa như huấn luyện kết hợp rèn luyện thể lực theo 4 nội dung chiến sĩ công an khỏe, tổ chức các môn bóng đá, bóng chuyền, hành quân rèn luyện theo quy định của ngành công an.
Tối qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái tổ chức cài đặt hướng dẫn ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số cho người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn phường.
VSSID Bảo hiểm xã hội số là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động được cung cấp trên các thiết bị điện thoại thông minh để thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng và nhanh chóng. Giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có thể theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tra cứu các thông tin mã số bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh y tế và các điểm thu, đại lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hỗ trợ trực tuyến 24/7, từng bước thực hiện việc thay thế sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy. Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái hiện có trên 200 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và gần 1.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Ngay trong một buổi tối, cán bộ phòng truyền thông và phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tỉnh đã cài đặt hướng dẫn cho gần 200 người dân trên địa bàn phường về ứng dụng VSID. Hiện bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp nhận trên 50.000 hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử, trong đó có trên 42.000 tài khoản đã được phê duyệt, trên 24.000 tài khoản đã cập nhật phần mềm. Phần đầu hết tháng 6 năm 2021 có trên 70% số người tham gia bảo hiểm xã hội cài đặt ứng dụng VSID bảo hiểm xã hội số.
Cùng với tốc độ đô thị hóa, vài năm trở lại đây, bệnh trầm cảm do áp lực cuộc sống đang ngày càng gia tăng. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có trên 1.000 người bị mắc bệnh trầm cảm phải nhập viện điều trị, tăng gần 90 người so với cùng kỳ năm 2020. Số lượng bệnh nhân trầm cảm ngày càng gia tăng, trong khi kiến thức nhận thức về căn bệnh này trong cộng đồng còn nhiều hạn chế, nên bệnh thường phát hiện muộn. Để chủ động phòng ngừa căn bệnh này, người dân nên duy trì lối sống lành mạnh. Nếu có các dấu hiệu như buồn chán hay quên, giảm sự thích thú, mất ngủ, dễ cáu, kéo dài trên 2 tuần, cần đi khám chuyên khoa tâm thần để phát hiện bệnh kịp thời.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thuận lợi về khí hậu và đất đai để phát triển cây dược liệu, cùng với quy hoạch vùng phát triển dược liệu phù hợp với từng vùng, từng địa phương. Thời gian qua, từ việc trồng cây dược liệu đã góp phần vào việc nâng cao đời sống cho nhiều hộ dân, đặc biệt là người dân vùng sâu vùng xa.
Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây dược liệu trong những năm qua, huyện Trạm Tấu đã duy trì bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn, khuyến khích tạo điều kiện cho người dân thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác để liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ngoài những loại cây dược liệu như cây sơn tra, cây thảo quả, huyện Trạm Tấu cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khảo sát diện tích đất trồng thử nghiệm một số loại cây dược liệu như cây gừng, cây tam thất, sâm ngọc linh, lan kim tuyến. Nên đến nay, huyện Trạm Tấu dần hình thành các vùng sản xuất cây dược liệu như vùng cây sơn tra với trên 4.000 hectare tập trung chủ yếu ở các xã Bản Công, Xà Hồ, Bản Mù, Làng Nhì, vùng cây thảo quả trên 140 hectare tập trung ở các xã Xà Hồ, Túc Đán, Bản Công. Qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất, giải quyết tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân các xã vùng cao. Nâng cao ý thức cho người dân trong bảo vệ tài nguyên rừng, phòng chống cháy rừng đồng thời giúp họ yên tâm, gắn bó, sản xuất nông lâm nghiệp từng bước tạo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Ông Phạm Thành Đô, Phó Giám đốc, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu cho biết.
Sau khi người dân đã thống nhất nhận được cái diện tích mình giao và đã cử cán bộ kỹ thuật bám nắm địa bàn, hướng dẫn cái quy trình kỹ thuật địa phương. Thứ nhất là vào cái khung thực vụ tháng 6, tháng 7 chúng tôi tiến hành phát dọn thực bì và cuốc lớp hố. Sau đó phát phân bón lót cho các hộ gia đình và sau khi kiểm tra đảm đủ điều kiện trồng rừng thì vào trung tuần tháng 7 và đầu tháng 8 chúng tôi bắt đầu tiến hành trồng rừng. Thì sau khi tiến hành trồng rừng chúng tôi kiểm tra lại toàn bộ đánh giá và cái số lượng mật độ cái tỉ lệ cây sống cho bà con kiểm tra chăm sóc và đặc biệt là sau khi trồng chúng tôi quan tâm việc chú trọng việc rà soát và chăn thả gia súc bà con không tuyệt đối không để cho châu bò gia súc phá hại.
Thời gian qua, thông qua nhiều chương trình dự án, đề án, đặc biệt là đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tỉnh Yên Bái đã quy hoạch vùng phát triển dược liệu theo từng vùng, từng địa phương, phù hợp với lợi thế của cây dược liệu, qua đó thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, hợp tác xã, đầu tư các dự án sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị kinh tế từ cây dược liệu. Ông Lê Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ái, huyện Bình, nói.
Về phía địa phương thì chúng tôi cũng tiếp tục là kết nối tốt với doanh nghiệp, với lại bên ban quản lý dự án và tuyên truyền cho bà con dân thực hiện tốt các cái quy trình, các cái cam kết với doanh nghiệp để chúng tôi có những cái sản phẩm tốt nhất, đảm bảo nhất theo yêu cầu của doanh nghiệp để làm sao cái sản phẩm này doanh nghiệp thu mua và tạo thành một cái chuỗi.
Từ dự án nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam do Liên minh châu Âu tài trợ, đến nay tại một số xã của huyện Văn Yên và huyện Bình đã phát triển được cây cà gai leo, giúp nhiều hộ dân tại các địa phương nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững. Ông Nguyễn Văn Hiên, thôn Khe Tràm, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên chia sẻ.
So với lại cái diện tích mà trồng lúa thì phải nói là cái hiệu quả cái trồng cây thuốc này là hiệu quả gấp đôi. Đấy, vì coi như là mỗi một năm thì được 3 vụ, đấy, nhưng mà lúa thì chỉ được 2 vụ thôi. Đấy, nhưng mà cái năng suất và sản lượng thì như theo vừa rồi thì coi như là cân đối là tính toán là phải nói là rất là hiệu quả.
Cây cà gai leo là cây dược liệu dễ trồng, phù hợp với đất soi bãi, đầu tư thấp, ít sâu bệnh, không mất quá nhiều công chăm sóc, hơn nữa hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn nhiều so với các cây trồng khác. Ông Hoàng Ngọc Thơm, thôn Tân Tiến, xã Cảm Ơn, huyện Bình cho biết.
Trồng thì rất là dễ, và chăm sóc của nó thì rất hiệu quả, và giá trị kinh tế lại cao. Thì nói chung là về cái một là nó không sâu bệnh, một hai nữa là cái thời vụ của nó là rất là phù hợp. Em một năm thì thu 3 lứa thì trồng cây cà gai leo này rất là thuận lợi.
Từ sự vào cuộc tích cực của người dân và các địa phương, đến hết năm 2020, Yên Bái đã trồng, khai thác có hiệu quả và bền vững gần 29.700 ha cây dược liệu dưới tán rừng tự nhiên. Tỉnh đã hình thành được một số vùng cây dược liệu lớn như cây thảo quả có diện tích khoảng 1.260 ha, quế trên 70.000 ha, sơn tra trên 8.000 ha, cây khôi nhung và cây ba kích. Việc trồng, chế biến, khai thác và phát triển cây dược liệu gắn với bảo vệ và phát triển rừng cũng góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Nói về hiệu quả của cây dược liệu, ông Phạm Ngọc Thắng, thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Cây khô nhung này, nếu mà để nói cây trồng trong vườn thì không cây gì kinh tế bằng cây khô nhung này được. Nó là cây kinh tế nhất trong vườn trồng. Thế nhưng mà nó lại đòi hỏi là cách chăm sóc, kỹ thuật chăm sóc, kỹ thuật dâm giống, kỹ thuật thu hoạch, nó rất là tỉ mỉ. Nó khó hơn những cây khác. Nhưng mà nói về kinh tế thì nó là những cây kinh tế mũi nhọn ở trong vườn luôn, chứ không có thể cây gì mà so sánh với nó được. Vì nó thu hoạch hàng hơn một tháng đã thu hoạch một nửa rồi.
Tuy đã mang lại hiệu quả nhưng việc phát triển cây dược liệu còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của các địa phương. Một số sản phẩm dược liệu gặp khó khăn trong tìm đầu ra, chưa có sự liên kết trong tiêu thụ sản phẩm, chưa có quy hoạch để định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực trọng tâm, đất đai và hình thức tổ chức sản xuất cây dược liệu trên địa bàn tỉnh vẫn còn mang tính tự phát và nhỏ lẻ. Do vậy, thời gian tới, để nâng cao hiệu quả và phát huy được tiềm năng thế mạnh về phát triển cây dược liệu, tỉnh Yên Bái cần ban hành chính sách phù hợp để nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ tài nguyên, hỗ trợ, đầu tư khoa học công nghệ, công tác tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm từ khâu trồng trọt, thu hái và chế biến sản phẩm, từng bước tạo đầu ra ổn định trên thị trường, tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ phát cây dược liệu, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đẩy mạnh đầu tư thâm canh năng suất đối với những loài cây dược liệu có giá trị kinh tế cao để nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất giống, chăm sóc, thu hái và bảo quản, nâng cao chất lượng chế biến, đồng thời xây dựng các mô hình ứng dụng các công nghệ mới tiên tiến trong sản xuất. Ngoài ra, thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu, cần thực hiện tiêu thụ sản phẩm qua nhiều kênh, chú trọng đến việc liên kết sản xuất và bao tiêu, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao cho vùng phát triển tập trung.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, những năm qua các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Yên Bình đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện các phong trào trọng tâm của hội, đặc biệt là phong trào phụ nữ thi đua xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng tạo nên diện mạo mới ở các vùng quê. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Những con đường xanh, sạch đẹp và rực rỡ sắc hoa không còn xa lạ đối với người dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Bởi hiện nay trong tổng số 23 km đường liên thôn của xã thì có tới 13 km đường đã được phủ kín các loại hoa. Tất cả 6 thôn của xã đều có các tuyến đường hoa, đưa Đại Minh trở thành địa phương điển hình trong phong trào xây dựng mô hình tuyến đường hoa ở Yên Bình. Chị Dương Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Hội phụ nữ xã cũng đã phân công các đồng chí trong ban chấp hành thì phụ trách các chi hội để thực hiện cái tiêu chí năm công ba sạch. Thì từ cái phân công trực tiếp các chị trong ban chấp hành như thế thì các chị cũng đã rất là ý thức và trách nhiệm để thực hiện cái nhiệm vụ phân công của mình. Và chính các chị trong ban chấp hành đã thực hiện trước là vận động chị em hội viên ủng hộ tiền để mua cây hoa giống, các bầu hoa giống và mua các chậu hoa, bồn hoa để trồng trên các tuyến đường. Và đặc biệt là trong năm 2021 này thì Hội Phụ Nữ xã cũng đã triển khai là thi chấm điểm tuyến đường hoa đẹp xã Đại Minh năm 2021. Thì chị em ở cơ sở cũng đã rất là hồ hởi, nhiệt tình để tham gia từ cái ý thức của từng người trong chi hội thì đã xây dựng được cái tuyến đường hoa của cả chi hội rất là sạch đẹp.
Với trên 21.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 26 cơ sở hội, để triển khai hiệu quả các phong trào nhiệm vụ trọng tâm, nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về vai trò trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua nhiều hình thức đa dạng phong phú, như qua hệ thống loa truyền thanh, nói chuyện chuyên đề, hội thi, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân. Bà Phan Thanh Yên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình nói.
Trong những năm qua, hoạt động của các cấp hội phụ nữ huyện Bình chúng tôi thì có rất là nhiều đổi mới, sáng tạo, ngày càng thiết thực, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Hình thức tuyên truyền cũng ngày càng đa dạng và chúng tôi cũng ứng dụng được công nghệ thông tin và mạng xã hội trong các hoạt động của hội, đồng thời duy trì và nhân rộng được các mô hình tập hợp thu hút hội viên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hội. Chúng tôi cũng đã đề xuất được một số chương trình đề án hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo. Trong khi triển khai thì luôn gắn với mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới và các nhiệm vụ thường xuyên của hội như là phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Thông qua các phong trào, cuộc vận động đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, thu hút được chị em tham gia và trở thành việc làm thường xuyên của các cấp hội và mỗi hội viên. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến cũng đã được các cấp, các ngành khen thưởng.
Bằng những việc làm cụ thể đã có rất nhiều gia đình hội viên phụ nữ tiền phong gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của để mở rộng đường giao thông nông thôn, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương, thu gom phân loại rác thải, xây dựng các mô hình hiệu quả. Đến nay, các cấp hội phụ nữ trong toàn huyện đã xây dựng được 119 tuyến đường do phụ nữ tự quản được trồng hoa và có điện thắp sáng, xây dựng trên 1.000 mô hình nhà sạch vườn đẹp. Đã có trên 85% số hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí gia đình 503 sạch. Chị Lương Thị Dương, thôn Tân Tiến, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình nói.
Thấy các nơi người ta rồng hai bên đường hoa đẹp ấy, thì tôi muốn học tập và làm theo để bảo chị em trong chi hội ấy, là cùng nhau là trồng từ cổng làng vào đến trong, đi trong ấy cho nó được đoạn đường dài và đẹp hơn ạ.
Xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo, tăng thu nhập cho hội viên là một trong những mục tiêu quan trọng góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, toàn huyện Yên Bình đã có gần 5.000 lượt hội viên phụ nữ nghèo được vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 200 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn vận động hội viên gửi tiết kiệm được gần 5 tỷ đồng giải quyết cho hội viên nghèo vay, hỗ trợ 15 hội viên nghèo làm nhà mái ấm tình thương, vận động hội viên khá tự nguyện giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn bằng công lao động, cây con giống. Qua đó đã có 480 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt những năm gần đây, Hội Phụ nữ huyện còn chủ động giúp 130 hộ hội viên phụ nữ vay vốn khởi sự kinh doanh, không chỉ tăng thu nhập mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều chị em. Chị Lê Thị Thủy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hồng Thủy, khu phố 1 thị trấn Thác Bà nói.
Trước đây thì gia đình tôi cũng có mở một xưởng sản xuất nhỏ lẻ trên địa bàn, và cũng đến năm 2020 thì cũng được Hội Phụ nữ huyện hỗ trợ cho vay vốn khởi nghiệp, và tôi cũng có mở công ty Hồng Thủy để thuận tiện cho việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, tăng doanh thu cho gia đình và cũng tạo công ăn việc làm cho chị em trên địa bàn.
Là một trong những địa phương được chọn xây dựng xã nông thôn mới điểm của huyện trong năm 2021, để góp phần cùng Đảng ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đúng lộ trình. Ngoài việc vận động chị em thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thông qua phong trào xây dựng gia đình 503 sạch, đảm nhận các tuyến đường tự quản. Hội Phụ nữ xã Mỹ Gia còn tích cực vận động hội viên phát triển kinh tế, tập trung phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển chăn nuôi đại gia súc, trồng cây màu trên đất dưới cốt 58 hộ Thác Bà. Đặc biệt, năm 2021, hội viên phụ nữ xã Mỹ Gia đã trồng được trên 70 hectare cây màu dưới cốt hồ Thác Bà, chủ yếu là lạc, ngô, dưa hấu, dưa lê, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chị Nông Thị Thoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình nói.
Góp phần xây dựng nông thôn mới của địa phương. Và năm gần đây, thì ngoài cái phát triển kinh tế như phát triển chăn nuôi, gia súc, gia cầm, thì là hội phụ nữ xã còn tích cực tuyên truyền vận động để chị em tận dụng cái diện tích ở dưới cốt của hồ Thác Bà để mà trồng cái ngô, cái lạc. Nhất là 1-2 năm gần đây rồi thì các chị em đã đẩy mạnh đưa cây dưa hấu và cây dưa lê. Nhiều hội viên đã có thu nhập từ 50 đến 60 triệu đồng trên một năm từ cái diện tích mà dưới cốt của hồ Thác Bà.
Cùng với đó, các cấp hội phụ nữ huyện Yên Bình còn duy trì và phát triển có hiệu quả các mô hình như hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phụ nữ làm kinh tế giỏi, các tổ liên kết giúp nhau. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được hơn 1.200 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động ở địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện xuống 4% năm. Từ cách làm sáng tạo hiệu quả của hội phụ nữ các cấp, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở huyện Yên Bình ngày càng được nhân rộng. Đến nay, toàn huyện đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu hết năm 2021 có thêm 5 xã cán đích nông thôn mới. Ông Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình cho biết.
Trong những năm qua, thì cấp ủy chính quyền của huyện đánh giá rất cao những cái đóng góp của chị em phụ nữ trong toàn huyện đối với những cái thành tích chung của huyện Yên Bình. Và chị em đã góp phần chủ yếu trong cái việc là chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là cái phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, rồi cuộc vận động ba sạch. Chị em trong các doanh nghiệp cũng đã rất tích cực hưởng ứng cái phong trào thi đua lao động giỏi, tăng năng suất lao động, tích cực hưởng ứng tham gia cái phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, tích cực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Và đặc biệt là gần đây là đi đầu trong phong trào vận động toàn dân tham gia các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chị em cũng đã rất tích cực tham gia các phong trào như phong trào toàn dân, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ gìn và phát huy các cái bản sắc văn hóa của các dân tộc vùng hồ Thác Bà, tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Và qua đó đã góp phần rất tích cực trong việc ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, các cấp hội phụ nữ ở huyện Yên Bình tiếp tục đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tiên phong hành động vì hạnh phúc, bình đẳng và sự phát triển của phụ nữ, góp phần xây dựng huyện Yên Bình phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, gắn với xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2025.
Cuối chương trình hôm nay là câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, từ đầu năm đến nay hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Yên Bái gặp không ít khó khăn, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên, với sự chủ động, linh hoạt, thích ứng trong sản xuất, nên trong 5 tháng, tình hình xuất khẩu vẫn đạt mức tăng trưởng 50% so với kế hoạch, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Sau đợt dịch bệnh thứ ba thì quý 1 năm 2021 nền kinh tế và các hoạt động thương mại phục hồi trở lại. Tuy nhiên, đến đợt bùng phát thứ tư vào cuối tháng 4 thì hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Một số doanh nghiệp phải dừng một phần sản xuất, do vậy ít nhiều tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại công ty cổ phần An Phúc là doanh nghiệp chuyên sản xuất tấm lợp fibro xi măng, tấm ốp nhựa trần tường nội thất. Trước khi chưa có dịch thì doanh thu so với cùng kỳ của công ty đạt 35 tỷ đồng. Từ khi có dịch, doanh thu đã giảm 15%. Trong đó, nhiều thị trường tiêu thụ tại một số tỉnh địa bàn phân phối bị phong tỏa giãn cách, ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ tại các địa bàn này. Chia sẻ những khó khăn này, ông Đặng Quang Hưng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần An Phúc, khu công nghiệp phía Nam cho biết.
Thì cũng có ảnh hưởng nhất định bởi vì một số các thị trường, các thành phố lớn, ví dụ như Đà Nẵng, như là Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội bị ảnh hưởng COVID thì cũng ảnh hưởng đến cái việc tiêu thụ hàng hóa của tôi tại các địa phương diễn ra dịch. Đối với các doanh số mà bị suy giảm của công ty, bởi vì các vùng dịch ở các thành phố lớn thì sức tiêu thụ rất là lớn đối với cái sản phẩm tấm ốp tường nhựa của chúng tôi.
Là doanh nghiệp chuyên sản xuất ván ép xuất khẩu, công ty cổ phần Kim Gia nằm trong khu công nghiệp phía Nam vẫn sản xuất ổn định từ đầu năm. Với 3 mặt hàng gỗ ép chất lượng cao, trung bình mỗi tháng doanh nghiệp này xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Mỹ với số lượng khoảng 40 container. Trước nhu cầu của thị trường đầu ra ổn định, nhất là ngành gỗ ván vẫn có sự tăng trưởng, nên công ty sẽ dự kiến mở rộng sản xuất để xuất khẩu. Cùng với đó, công ty có kế hoạch tuyển thêm công nhân để đáp ứng với yêu cầu đơn hàng của thị trường. Ông Kim Xuân Nam, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần gỗ Kim Gia khu công nghiệp phía Nam nói:
Dịch COVID xảy ra ấy, thì nó cũng ảnh hưởng khá là trầm trọng vào đầu năm. Thế nhưng mà đến bây giờ nó bắt đầu nó ổn dần rồi. Thì công nhân cũng, cái nguồn hàng nó đầu ra nó cũng khá là ổn định. Thế cho nên là công ty cũng đã cố gắng hết sức để để giữ được cái ổn định cho công nhân, cho công việc cho các công nhân trong nhà máy.
Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh Yên Bái gặp không ít khó khăn khi tác động của dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới. Việc cung cấp các sản phẩm ra thị trường phụ thuộc vào nhu cầu tiêu dùng nội địa, cộng với nguồn nguyên liệu đầu vào khan hiếm. Không ít doanh nghiệp phải chủ động chuyển hướng sản xuất cũng như đưa ra các giải pháp thúc đẩy tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá giới thiệu sản phẩm. Ông Bùi Thế Dũng, giám đốc nhà máy công ty Đông Dược Thế Gia và bà Nguyễn Thu Mai, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hùng Mạnh, thị xã Nghĩa Lộ cho hay.
Thì trước kia thì công ty sản xuất đa dạng mặt hàng, trong quá trình dịch bệnh thì một số cái mặt hàng của công ty có không chưa tiếp cận được cái khách hàng do khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam ít. Do vậy định hướng để của công ty để phát triển sản xuất kinh doanh, công ty sẽ đa dạng các cái sản phẩm để phủ khắp 63 tỉnh thành xuống các huyện và các xã trên các cái kênh bán hàng của công ty, để cho người dân trong thị trường trong nước để tiếp cận được cái các loại sản phẩm của công ty được biết đến nhiều hơn.
Nói chung là không riêng gì đơn vị chúng tôi, và tất cả các đơn vị trên địa bàn thị xã cũng như là trong nước là cũng bị ảnh hưởng vì dịch Covid, thì cái đơn hàng của bên công ty chúng tôi bị ít hơn, bị giảm sản lượng so với những thời gian trước. Là ví dụ như năm nay chẳng hạn là cái hàng gỗ sẻ hoặc là pallet là giảm hẳn so với lại mọi năm. Mà bên đơn vị chúng tôi mới chỉ cung cấp cho các đơn vị trong nước thôi. Nhưng mà tương lai là bên công ty là mong muốn là sẽ được các cơ quan tạo điều kiện để có thể phát triển lên, là làm ra những cái sản phẩm tinh để có thể xuất khẩu đi được.
Qua thống kê trong tháng 4 và tháng 5 năm 2021, một số doanh nghiệp sau khi khắc phục những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã trở về trạng thái bình thường mới. Tình hình sản xuất và xuất khẩu đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Chia sẻ về thị trường xuất khẩu của công ty, bà Đặng Thị Quỳnh Phương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An Tiến Industry, khu công nghiệp phía Nam nói.
So sánh cùng kỳ năm 2021, so với năm 2020 thì sản lượng xuất khẩu thị trường châu Âu là tăng gấp đôi. Và mặc dù là rất khó khăn trong tình hình Covid, tuy nhiên thì chúng tôi vẫn giữ vững được cái doanh thu của năm 2020 so với năm 2021 và năm 2020 so với các năm trước. Thì đấy cũng là những điểm rất là thuận lợi.
Với tinh thần vừa phòng chống dịch vừa chủ động sản xuất, trong 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 8,86% so với cùng kỳ. Một số ngành có mức tăng trưởng khá như khai thác quặng kim loại, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy, sản xuất kim loại, sản xuất và phân phối điện. Kết quả này là minh chứng cho sự cố gắng, nỗ lực của các cấp các ngành địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua để đưa công nghiệp tỉnh Yên Bái trở thành ngành chủ lực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt giảm giá và tặng quà cho khách hàng mua xe nhân sự kiện khai trương cửa hàng xe máy tại km 5 thành phố Yên Bái. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ebelite, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số và tiền mặt lên đến 5 triệu đồng kèm trả góp thủ tục nhanh gọn miễn lãi. Đặc biệt, xe Honda Vision được Honda Việt Nam tặng voucher tiền mặt lên tới 3 triệu đồng khi mua xe. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại cửa hàng xe máy Hòa Bình có địa chỉ tại các xã An Bình, Đông An, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp, Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Yên Thành, Phúc An, Mỹ Bằng được hỗ trợ 100% phí trước bạ khi mua xe. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cử, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.